làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp lịch sử môn đệ hóa từ đầu thế kỷ thứ tư đến hết thời Trung Cổ. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe một sáng tác của Vũ Đức Nghiêm, Vững bước đi trên khổ đau, qua tiếng hát Hà Kim.
Giấc mơ xưa phai tàn, đời như mây theo gió, ngày tháng bơ vơ hoang mang. Lời nguyện cầu tha thiết, phút ăn năn thở than. Giữa bóng đêm canh tàn, chắc ngài nghe tiếng tôi kêu vào. Chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có tháng năm trong lao tù, mọi đau thương cay đắng dâng hết lên cho Giêsu. Dù vượt trùng bóng chết, phút băng qua vực sâu, nương hồn trong cánh Chúa, tôi vững bước đi trên khổ đau.
Vừa rồi là tiếng hát Hagim trong ca khúc Vững bước đi trên khổ đau của Vũ Đức Nghiêm. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến môn đệ hóa trong thời kỳ tiếp nối các sứ đồ qua một số giáo phụ tiêu biểu là giám mục Clement ở Roma, giám mục Ignatius ở Antioch và giám mục Polycarp ở Smyrna. Chúng ta có thể tóm tắt câu chuyện môn đệ hóa của các nhà lãnh đạo giáo hội này như sau. Sứ đồ Giăng là người đã trực tiếp làm linh hướng hay ít ra là đã từng gặp gỡ trao đổi với cả ba vị giám mục trên, cho thấy những biện pháp đơn sơ nhưng thực tế là phương thức giúp đỡ hội thánh cũng như khởi động tiến trình môn đệ hóa. Họ khích lệ cầu nguyện, kiêng ăn, cứu giúp và thông công. Nói cụ thể, giám mục Ignatius là người đã đưa ra đường hướng gây dựng tâm linh qua việc đem cả cộng đoàn tín hữu thờ phượng Chúa quanh bàn tiệc thánh. Những nhà lãnh đạo trong thời kỳ đầu này đã sẵn lòng chịu chết vì đức tin mà giám mục Ignatius và Polycarp đã thực sự hy sinh. Tuy nhiên, họ cũng rất vui lòng sống cho Chúa cứu thế trong cuộc sống tận hiến để nêu gương tốt cho tín đồ. Bằng cách sống noi theo các kỷ luật của Chúa cứu thế, họ trở thành những người có kỷ luật và là những người thánh. Sức mạnh của đời sống có ảnh hưởng đến người khác bắt đầu từ môn đệ hóa, như Chúa Giêsu dạy, khi một môn đệ được dạy chu đáo sẽ nên giống như thầy, theo Luca chương 6 câu 40. Ba vị giám mục trên, Clement, Ignatius và Polycarp đã đưa ra tiêu chuẩn môn đệ hóa bằng lời dạy và bằng chính đời sống gương mẫu của họ. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp đến lịch sử môn đệ hóa từ đầu thế kỷ thứ tư đến hết thời Trung Cổ. Cơ đốc giáo đã trở thành tôn giáo chính thức trong đế quốc La Mã vào năm 325 do sắc lệnh của Hoàng đế Constantine. Trong 400 năm kế tiếp, hội thánh đã hòa nhập vào trong một thế giới được cơ đốc hóa. Sau khi đế quốc La Mã sụp đổ vào thế kỷ thứ 5, hội thánh tiếp tục tồn tại. Các hội thánh địa phương kết hợp trong hội thánh chung quanh các giám mục địa phận và lần hồi, chức vụ giám mục ở Roma đã trở thành chức vụ có uy thế nhất. Cuối cùng, chức vụ này chuyển đổi thành ngôi vị giáo hoàng. Đến nay, giáo hội công giáo đã trải qua 130 đời giáo hoàng, nhưng trong thực tế, diễn trình này không đi theo đường thẳng mà tiến hành với nhiều biến cố khuất khúc qua nhiều địa hình chính trị phức tạp. Vào thời Trung Cổ, các giáo hoàng có con trai nhưng được gọi là cháu, và giáo hoàng cũng duy trì cả binh đội nữa. Nhiều giáo hoàng là những con người hư xấu, hoàn toàn không một chút gì giống với các giáo phụ Clement, Ignatius hay Polycarp, là những người linh hướng thời kỳ đầu. Nhiều giáo hoàng thời Trung Cổ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để duy trì quyền lực và danh vọng. Giáo hoàng Julius đệ nhị đầu thế kỷ 16 là một điển hình của các giáo hoàng sa đọa hơn hết. Với bối cảnh đó, Hội Thánh Trung đi vào con đường suy thoái tiệm tiến, nhưng các lãnh tụ giáo hội thì suy đồi nhanh hơn, để lại những ảnh hưởng tai hại nghiêm trọng cho tiến trình môn đệ hóa trong giáo hội. Bối cảnh suy đồi trong giáo hội với những người lãnh đạo băng hoại trên đã nảy sinh ra làn sóng phản kháng trong giới tăng lữ, là những người quá chán với sinh hoạt tê cứng không sinh khí của giáo hội đã âm thầm tách rời, cách ly để thay đổi giáo hội. Origen ở Alexander, sinh năm 185, mất năm 254, là một học giả danh tiếng và là người sáng lập một ngành học ngày nay chúng ta gọi là giải nghĩa kinh thánh hay giải kinh. Ông tin rằng tinh thần con người có thể siêu thăng vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời nếu chế ngự được những dục vọng của thân xác. Origen là một nhà tư tưởng khắc kỷ cho rằng thân xác, tâm trí và linh hồn con người kết chặt với nhau trong một mối liên hệ thâm sâu, cho nên sự thăng tiến tâm linh chỉ có được khi thân xác được chế ngự bằng kỷ luật và tâm trí được thanh tẩy bằng nỗ lực học tập. Những sách vở ông viết đã để lại ảnh hưởng sâu rộng trong suốt cả thế kỷ sau ông, khi phong trào của những người khắc kỷ khởi phát, về sau gọi là phong trào kinh viện. Tu sĩ đầu tiên được biết đến là Thánh Anthony the Hermit. Ông sống cùng thời kỳ với Athanasius, là một giám mục, một học giả và cũng là một nhà lãnh đạo can đảm. Ông sinh năm 296, mất năm 373. Thánh Anthony là một trong những giáo phụ ly khai đầu tiên, là một nhóm lãnh tụ giáo hội bất mãn vì tình trạng thuộc linh trì trệ trong giáo hội, nên đã quyết định tìm kiếm Chúa trong những nơi thanh vắng, tĩnh lặng. Theo tinh thần của Chúa Giê-xu, Anthony đã vào sa mạc để chiến đấu với ma quỷ. Ông bán hết tài sản bố thí cho người nghèo, và tinh thần đó đã lôi cuốn được một số môn sinh, và từ đó chế độ tu viện hình thành. Ông và các giáo phụ sa mạc khác, Desert Fathers, đã gây được ảnh hưởng lớn, đến nỗi vào thế kỷ thứ tư, nhiều cơ đốc nhân đã rời đô thị để đi tìm sống trong những nơi cô tịch. Tuy nhiên, phong trào tu dưỡng cô liêu này không duy trì được lâu vì điều kiện sống kham khổ, khí hậu khắc nghiệt thêm vào với bệnh tật và thú dữ khiến cho những thành phần tu sĩ này lần hồi rời vào sống trong các cộng đồng có tường vách bảo vệ khỏi những khắc nghiệt của thiên nhiên và cũng khỏi cuộc sống cô liêu. Bây giờ họ lại sống với nhau trong cộng đồng. Những vị thầy lớn tuổi trở thành các cha bề trên hay tu viện trưởng có chức năng giống như các giám mục trong các tu viện. Đến thế kỷ thứ năm, ảnh hưởng của họ càng lớn mạnh, đến độ hầu hết các giám mục có uy quyền nhất đều được chọn trong vòng các tu sĩ này. Hầu hết những sách vở hay các tài liệu quan trọng cho hội thánh đều do các học giả và tu sĩ viết trong bối cảnh của tu viện, phản ánh tinh thần chịu khổ, kiêng cữ các thú vui trần tục, sống đời độc thân trong cảnh thanh bần. Chính những sách vở tài liệu đó đã có ảnh hưởng sâu rộng trong các cộng đồng cơ đốc đương thời. Bây giờ chúng ta nói đến đặc tính của các tu sĩ. Các tu sĩ can trường, cứng rắn, duy luật và quá mấu. Chúng ta có thể bảo rằng họ đã nỗ lực quá sức và đã đi quá xa. Tuy nhiên, nếu nhìn vượt qua tất cả những hình thức quá mấu đó, chúng ta có thể thấy những đặc tính sau đây của đời tu sĩ. Thứ nhất, họ dứt khoát chọn một mẫu mực sống và đó là đời sống khiêm nhu, hy sinh, tùng phục và sẵn sàng phục vụ. Thứ hai, họ coi con đường đi đến sự thánh khiết là con đường của nếp sống kỷ luật. Thứ ba, họ thấy giá trị trong nếp sống theo quy luật, bằng lòng chia sẻ cuộc sống với nhau như đã thỏa thuận, và họ thật sự cần nhau để để có thể sống trung tín, trung thành trong niềm tin. Thứ tư, họ thực hành những kỷ luật Chúa Giê-xu truyền dạy, và đó là kỷ luật giải phóng họ khỏi nô lệ thân xác và nối kết họ với Đức Chúa Trời để được đổi mới tâm linh. Thứ năm, họ cam kết phục vụ lẫn nhau. Các tu sĩ đã cùng nhau cam kết phục hồi lại con đường Chúa Giê-xu đã đi và đưa con đường đó vào trong nếp sống của Hội Thánh. Phong trào này đã trở thành một động lực mạnh mẽ thăng tiến đời sống của các tu sĩ cũng như đời sống của vô số các tín nhân khác. Nếu có thể đưa những đặc tính này của đời tu sĩ vào trong Hội Thánh ngày nay, chúng ta tin rằng sẽ đem lại những cuộc phục hưng lớn lao. Để có thể thấy rõ hơn và cụ thể hơn những đặc tính này, chúng ta sẽ khảo sát sơ lược đời sống của ba tu sĩ trong thời gian này, là những người có cuộc sống tu viện thành công trong việc đi theo dấu chân Chúa Giê-xu. Người thứ nhất là Benedict và dòng Benedictine, Đức Chúa Trời trong đời thường. Là con một điền chủ giàu có, Benedict ở Nursia, sinh năm 480, mất năm 550, đi học ở Roma, đã tìm gặp được một nhóm tín nhân theo khuynh hướng khắc kỷ. Nhóm tín hữu này đã sinh hoạt với nhau trong nhiều năm. Vì vậy, Benedict đã từ bỏ cuộc sống thị thành và rời vào sống trong một làng quê ở Elfire để theo đuổi cuộc sống tìm kiếm Đức Chúa Trời. Ngày nay, bản dịch, tài liệu, quy luật của Thánh Benedict càng ngày càng được biết đến và có thể tìm thấy trong các nhà sách tôn giáo. Thánh Benedict tin rằng con đường đi đến chỗ trưởng thành tâm linh xuất phát từ một đời sống phối hợp quân bằng giữa việc học lời Chúa, cầu nguyện và làm việc. Chính vì thế, các tu sĩ dòng Benedictine đã nổi tiếng về lối sống quân bằng. Họ tin rằng có thể đến gần Đức Chúa Trời trong nếp sống bình thường với các sinh hoạt thường nhật theo mẫu mực sau: dành nhiều thời giờ suy niệm, đọc sách và làm công việc hàng ngày. Họ cũng tin rằng để biết Chúa thì không chỉ là tham dự các thánh lễ trong nhà thờ, và đời sống tương giao thâm sâu với Chúa không chỉ dành riêng cho những thành phần ưu tú trong giáo hội. Những người tu trong hội Benedictine hòa trộn đời sống thế tục và tâm linh vào một cuộc sống của Đức Chúa Trời. Là môn đệ Chúa hôm nay, chúng ta có thể học nơi những người dòng Benedictine trong việc tìm kiếm và phục vụ Chúa hàng ngày, trong việc học Kinh Thánh, cầu nguyện và trong cả việc làm. Hơn nữa, chúng ta cũng nhận ra rằng tất cả việc phục vụ người thân, bỏ thì giờ cho người khác và chia sẻ hy sinh tài nguyên vật chất kết hợp thành tiến trình làm môn đệ Chúa. Nhân vật thứ hai trong thời kỳ này là Francis ở Assisi, sống giống Chúa cứu thế và yêu thương người nghèo. Hầu hết mọi người ngày nay khi nhớ đến Francis ở Assisi, sinh năm 1181, mất năm 1226, là nhớ đến một nhân vật kỳ lạ giảng cho loài vật. Và ngày nay, những người trong phong trào bảo vệ thú vật coi là thánh tổ. Những người không muốn giao giảng tin lành bằng lời nói thường trích dẫn câu của Thánh Francis ở Assisi, thường xuyên giao giảng phúc âm và nếu cần thì dùng lời nói. Francis là con một thương gia ngành quần áo vải vóc người Ý rất giàu có và là một trong những vị thánh nổi tiếng nhất thời Trung Cổ. Mục tiêu ông nhắm tới là sống theo khuôn mẫu đời sống của Chúa Giê-xu, là một mục tiêu quen thuộc, vì đây chính là trái tim của sự cứu rỗi. Thôi thúc sống giống Chúa là bằng chứng Cơ Đốc nhân đã kinh nghiệm sự tái sinh, và ông cũng chủ trương sống cuộc sống đó trong cảnh khó nghèo. Có thể nói, nghèo khó là đặc tính chung của hầu hết các dòng tu, mặc dù có rất nhiều thánh nhân trong Kinh Thánh rất giàu như Job, Abraham, Joseph, Saul, David và Solomon. Nhiều người trong phong trào tu viện có mong ước sống giống Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng lại đi quá xa vào các tiểu tiết và hình thức, thay vì tập chú vào tinh thần và chủ đích của cuộc sống đó. Thí dụ như vì Chúa Giê-xu không lập gia đình, cho nên họ cũng muốn sống độc thân. Chúa Giê-xu không có tài sản gì ngoài chiếc áo khoác, nên họ cũng muốn buông bỏ tất cả mọi tài sản vật chất. Qua những hành vi đầy thiện chí đó, họ muốn tránh và quăng bỏ những cám dỗ và tội lỗi dễ vấn vương như Thư Hy Bá chương 12 câu 1 đến câu 3 cảnh cáo. Tuy nhiên, điều chắc chắn chúng ta có thể kết luận đó là dù có những hành vi quá mấu, nhưng Thánh Francis và các môn đệ của ông đã làm được điều rất tốt là trở nên giống Chúa Giê-xu hơn rất nhiều các lãnh tụ hội thánh hồi đó và bây giờ. Ngày nay, môn đệ Chúa Giê-xu cần từ bỏ tài sản đến mức độ nào? Đây là vấn đề không được đồng thuận ngay cả giữa vòng các môn đệ Thánh Francis. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận rằng, hơn bất cứ yếu tố nào khác, tiền bạc, tài sản và các phương tiện vật chất đã ngăn chặn cản trở chúng ta đến gần Chúa, chi phối tâm trí chúng ta hướng về Chúa, phân tán thì giờ chúng ta dành cho Chúa. Sứ đồ Phao-lô trong thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 6 câu 6 đến câu 10 khuyên dạy như sau: sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Đó là Ti-mô-thê thứ nhất chương 6 câu 6 đến câu 10. Lòng ham muốn tiền bạc vật chất, ham muốn xây đắp cuộc sống tiện nghi tối đa cho mình, đến mức xa hoa phung phí, bất kể những anh em nghèo khó bần chật khác, khiến cho khao khát đến gần Chúa giảm dần, nhiều khi cạn kiệt. Lý do chính là ở chỗ lòng ham mê vật chất đã kéo nhiều cơ đốc nhân đi về một hướng, ngược chiều với con đường Chúa đi. Chúa buông bỏ tất cả vì loài người, nhưng nhiều người chỉ biết thu gom tất cả cho mình và mặc kệ người khác. Đó là chưa kể khi tài sản gia tăng, con người sẽ không thể tránh việc dồn thêm tâm trí, sức lực, thì giờ cho việc bảo quản tài sản với nỗ lực không ngừng gia tăng khối tài sản sở hữu cho lòng tham không đáy. Hơn bao giờ hết, lời cảnh cáo của sứ đồ Phao-lô cần được nhắc lại. Lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Chúng ta cần rút ra trong nguyên tắc và cuộc sống của Thánh Francis ở Assisi về lòng thương người nghèo khó, nhưng không nhất thiết là cố ý trở nên nghèo. Dòng Franciscan nhắc chúng ta về nếp sống đơn giản để chúng ta có thể dùng các phương tiện phụ trội giúp cho các công tác cần thiết khác trong hội thánh và trong cộng đồng.
Giê-xu đến tìm tôi, cuộc đời sầu đau lẻ loi, chợt một tình yêu mang tới, tình Chúa ơi cao vời, sưởi ấm cõi lòng tôi. Ngày Giê-xu đến tìm tôi, tràn vào lòng bao nỗi vui, nguyện trọn đời luôn ghi nhớ. Up. đời sầu đau lẻ loi. Chợt một tình yêu mang tới tình Chúa ôi cao vời, sưởi ấm cõi lòng tôi. Ngày Giêsu đến tìm tôi, tràn vào lòng bao nỗi vui. Nguyện trọn đời luôn ghi nhớ tình Chúa ơi vô bờ, Ngài đã ban cho đời. Chúa đi tìm tôi, Ngài cứu tôi giữa đời tăm tối. Ban yêu thương nhiệm màu, nay u sầu quên hết thương đau. Chúa đi tìm tôi, dìu dắt khi quanh đời không lối. Nay trên đường về nắng mai vàng xóa dấu chân buồn. Nay trên đường về nắng mai vàng xóa dấu chân buồn. Nay trên đường về nắng mai vàng xóa dấu chân buồn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.